Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 8 tháng 2 năm 2022, thứ ba trong tuần thứ năm mùa thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giêsu. Họ là những người từ Jerusalem đến. Họ thấy vài môn đệ của người dùng bữa mà tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa. Thật vậy, người Pha-ri-sêu cũng như mọi người Do Thái đều nắm giữ truyền thống của tiền nhân. Họ không ăn gì khi chưa rửa tay cẩn thận. Thức gì mua ngoài chợ về cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng. Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-xu, sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa? Người trả lời, ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông, là những kẻ đạo đức giả khi viết rằng, dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Chúng có thờ phượng ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Người còn nói, các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng, ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. Còn các ông lại bảo, người nào nói với cha với mẹ rằng, những gì con có để giúp cha mẹ đều là cô ban, nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa rồi, và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. Thế là, các ông lấy truyền thống của các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa. Quý vị và các bạn thân mến, có một câu chuyện được thuật lại rằng, học lớp 12, tôi không có thời gian về nhà xin tiền ba như 2 năm trước. Vì thế, tôi viết thư cho ba, rồi bác đích thân đưa lên cho tôi. Từ nhà đến chỗ tôi trọ học, chừng 35 km. Nhà nghèo, không có xe máy, ba phải đi xe đạp. Chiếc xe gầy giống ba. Cuối năm, làm hồ sơ thi đại học, tôi lại nhắn ba. Lần này, sau khi đưa cho tôi 100.000, ba hỏi, có dư đồng nào không con? Tôi đáp, còn dư 4.000 ba ạ. Ba nói tiếp, cho ba bớt 2.000, để lát về, xe có hư như lần trước, thì có tiền mà sửa. Ba về, tôi đứng đó, nước mắt rưng rưng. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy rằng, vì yêu con, cha mẹ dành mọi sự cho con, làm tất cả vì con mà không một lời than thở. Thật vậy, trong cuộc sống, chúng ta nhận ra rằng các bậc làm cha làm mẹ luôn mong muốn con mình có được những điều tốt đẹp nhất. Họ làm mọi sự để cho những người con đó được bình an, hạnh phúc và có được tương lai tốt đẹp. Tất cả những điều đó là sự hy sinh lớn lao của cha mẹ. Sự hy sinh của bậc sinh thành quá cao đẹp và tuyệt vời. Nên thi ca Việt Nam đã luôn ca ngợi họ bằng những lời sau. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Đứng trước tâm tình cao đẹp của cha mẹ, con cái phải lo hiếu thảo với các ngài. Thi ca Việt Nam có viết: một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ phải phát xuất từ sự biết ơn đối với những bậc sinh thành, được thể hiện qua việc thăm hỏi, chăm sóc khi các ngài mạnh khỏe cũng như đau ốm, thậm chí cả khi các ngài đã qua đời. Vì thế, trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã lên án sự bất hiếu của những người biệt phái bởi vì họ đã quên đi giới luật quan trọng thờ cha kính mẹ mà chỉ lo giữ những tập tục bên ngoài. Tục lệ dâng của lễ Cô-ban là một ví dụ điển hình. Cô-ban có nghĩa là của dâng cúng cho Thiên Chúa, được dâng trong đền thờ. Mặc dù sách Xuất Hành, chương 20 câu 12, buộc mọi con cái phải phụng dưỡng cha mẹ, nhưng để khuyến khích người ta đóng góp tiền của vào đền thờ, những người biệt phái và kinh sư dạy rằng, nếu ai đem số tiền chi phí bỏ ra để phụng dưỡng cha mẹ mà dâng cúng cho đền thờ làm của lễ cô ban, thì khỏi phải lo cho cha mẹ nữa, khỏi chăm sóc các ngài nữa, vì đã hoàn thành trách nhiệm với cha mẹ rồi. Chúa Giêsu hoàn toàn lên án thái độ và hành động này. Là môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi người hãy nhớ, điều răn thứ tư dạy chúng ta không chỉ chăm sóc và phụng dưỡng cha mẹ khi còn sống, mà còn phải thờ kính các ngài khi các ngài đã qua đời, qua việc sống lại lời các ngài dạy, thắp nhang, đọc kinh, xin lễ, vân vân. Ước gì mỗi người biết sống tròn bổn phận đạo hiếu với cha mẹ khi các ngài còn sống cũng như đã qua đời, vì đó là điều làm đẹp lòng Chúa và đẹp lòng cha mẹ. Chính những hành động tốt đẹp đó sẽ là tấm gương giúp con cháu noi theo và sống điều tốt đẹp ấy. Amen.
Bao lai vô bờ, ân tình sánh tựa bằng non. Công cha tựa như Thái Sơn, nỗi nghĩa mẹ như biển Thái Bình. Bao năm tháng nghề dạy, mai sau con sẽ lên.